Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Xuân Khánh và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 1 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số chi tiết chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Colombia của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại ơn gọi khác thường của một gia đình, cha mẹ và hai con gái trở thành các tu sĩ dòng Thánh Francisco và Clara. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 97, biến cố vương quyền của Thiên Chúa đến, là lý do của niềm vui và ơn cứu độ cho Sion. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Washington, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Tổng giáo phận Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi các giám mục toàn quốc cứu xét việc tổ chức một cuộc lạc quyên đặc biệt để trợ giúp các nạn nhân cuồng phong Harvey ở Duyên Hải vùng Vịnh. Trong thư đề ngày 28 tháng 8 vừa qua gửi các giám mục Mỹ, Đức Tổng giám mục Gomez đề nghị tổ chức lạc quyên trong các thánh lễ vào cuối tuần mùng 2 và mùng 3 tháng 9. Lá thư có đoạn viết: "Chúng ta nghĩ đến và cầu nguyện cho các gia đình bị mất người thân yêu và cho tất cả những người bị mất gia cư và công ăn việc làm cùng với cảm thức về sự bình thường. Chúng tôi cũng gần gũi các anh em giám mục chúng tôi trong vùng đang gặp khó khăn trong công tác săn sóc mục vụ trong thời buổi cam go nhất hiện nay, trong lúc phải xử lý những mất mát của giáo phận. Kinh nguyện và sự hỗ trợ tài chánh của chúng ta là điều rất cần thiết. Số tiền lạc quyên sẽ được dùng để hỗ trợ việc cứu trợ khẩn cấp và những cố gắng phục hồi dưới sự điều động của Tổ chức Bác ái Công giáo Hoa Kỳ, trợ giúp mục vụ và tái thiết cho các giáo phận bị thương tổn được thực hiện qua Hội đồng Giám mục. Cuồng phong đã đổ hơn 121cm nước mưa xuống một số vùng ở bang Texas và Louisiana. Hàng chục ngàn người phải di tản khỏi gia cư bị lụt. Hai giáo phận bị thương tổn nhiều nhất là giáo phận Victoria và Tổng giáo phận Galveston Houston của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ. Nhiều giáo xứ và trường học bị lụt, trong khi nhiều giáo xứ và học đường khác mở cửa cho các nạn nhân tạm trú. Các giáo xứ cũng giúp phân phối thực phẩm và những vật dụng khẩn cấp cho các nạn nhân bị bão. Theo đài truyền hình CNN, đã có ít nhất 37 người chết vì bão lụt được chứng thực và thiệt hại được ước lượng lên tới khoảng 58 tỷ Mỹ Kim. Chính quyền địa phương lo ngại rằng xưởng hóa học gần thành phố Houston có thể bị nổ hoặc bị cháy trong những ngày tới đây vì những hư hại trầm trọng do cuồng phong Harvey gây ra.
Yangon, Đức Hồng Y Sakhlebo, Tổng giám mục giáo phận Yangon và các giám mục Myanmar yêu cầu nhà nước trả lại 80 trường công giáo bị chế độ quân phiệt quốc hữu hóa. Trong thập niên 1950, Miến Điện, nay gọi là Myanmar, được coi là một trong những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất ở Đông Nam Á, cũng như chất lượng của các trường Kitô giáo. Nhưng các trường này đã bị nhà nước tịch thu hồi năm 1965. Chế độ quân phiệt cai trị nước Myanmar trong 54 năm, từ 1962 đến tháng 4 năm 2016, và dành rất ít tài nguyên cho hệ thống giáo dục, hiện nay không vượt quá 3,6% tổng sản lượng quốc gia. Đức cha Philip Lazap Yang Hong, giám mục giáo phận Lazio ở bang San, nói rằng giáo hội công giáo muốn giữ một vai trò tích cực trong hệ thống giáo dục quốc gia và trong việc tái thiết đất nước. Hiện nay, giáo hội chỉ có 2 trường trung học và 4 trường tiểu học, tuy rằng cũng có 300 nhà trọ cho các học sinh tại các giáo xứ để các em theo học tại các trường nhà nước và đồng thời cũng được dạy thêm. Đức cha Philip Lazap nói, quan tâm chính của chúng tôi là giáo dục giới trẻ. Trong các lưu xá, chúng tôi đón nhận nhiều trẻ em từ các vùng sâu vùng xa để các em có thể theo học trong hệ thống giáo dục của nhà nước. Theo Đức cha, các trường của các tu sĩ Phật giáo rất được chính phủ khuyến khích và tài trợ. Vì thế, ngài cũng yêu cầu nhà nước để cho giáo hội công giáo tự do quản trị các trường học và có thể mua đất để xây trường học.
Hồng Kông, nhiều linh mục và giáo dân công giáo tại Trung Quốc bảo vệ thánh đường đã bị thương vì bị các nhân viên công an và công nhân tấn công. Chính quyền tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc Trung Quốc đã cho xe ủi đến phá nhà thờ có từ 100 năm nay ở làng Vương Thôn thuộc giáo phận Trường Trị để làm quảng trường. Thánh đường này đã được nhà nước trả lại cho giáo phận cách đây 10 năm cùng với khu đất chung quanh. Hàng trăm giáo dân đã bảo vệ thánh đường, họ ngồi trước nhà thờ để ngăn cản việc phá hủy, họ chia nhau canh nhà thờ ban đêm. Sau một ngày tạm ngưng, chính quyền lại cho xe ủi đất tiến hành việc phá hủy nhà thờ. Ngày 29 tháng 8, các công nhân lại tiến hành công việc. Các nhân viên công an và công nhân đã tấn công làm cho một số giáo dân bị thương cùng với các linh mục Trần Tuấn, Cao Bính Long, Mã Ninh và Thẩm Học Trung. Sáng ngày 30 tháng 8, Đức cha Phêrô Đinh Lệnh Bân, giám mục giáo phận Trường Trị sở tại, đã kêu gọi công lý và tố giác sự trở mặt của chính quyền địa phương phá nhà thờ và lấy lại khu đất của thánh đường. Nếu việc phá hủy nhà thờ tiếp tục, các tín hữu ở địa phương sẽ không có nơi nào khác để làm nơi thờ phượng.
Quito, phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức do Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, hướng dẫn, sẽ viếng thăm Ecuador từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 9 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 55 năm tình thân hữu giữa Tổng giáo phận Munich và Giáo hội Công giáo tại Ecuador. Tình thân hữu này được biểu lộ qua việc cầu nguyện cho nhau, trao đổi những người thiện nguyện, trợ giúp tài chính từ phía các tín hữu công giáo ở Munich và một số tương quan khác giữa hai giáo hội anh em. Cùng đi với Đức Hồng Y Marx, có ông Chủ tịch Hội đồng Giáo dân của giáo phận Munich, linh mục đặc trách mục vụ giới trẻ, nữ Tư Bull, Chủ tịch phân bộ giáo hội Hoàn Vũ và phát ngôn viên của giáo phận là nữ Tu Bernhard Kerner. Sau khi đến thủ đô Quito ngày 1 tháng 9, phái đoàn của Đức Hồng Y Marx viếng thăm và dâng lễ tại đền thờ Đức Mẹ Quỳnh Kê, rồi sau đó sẽ lần lượt viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Enchisne ở Loja, Zamora và Cuenca, Manta, Porto Viejo và sau cùng là tại thành phố Guayaquil ngày 8 tháng 9. Một đề tài được đặc biệt chú ý trong cuộc viếng thăm này là sự khai thác tài nguyên dưới lòng đất ở Mỹ Châu Latin và ảnh hưởng trên dân chúng. Đức Hồng Y Marx sẽ viếng thăm một mỏ vàng và ngài sẽ đảm trách nhiều bài thuyết trình về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Ngày 3 tháng 9, ngài sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa thủ đô Quito. Tại thành phố Porto Viejo, ngài sẽ viếng thăm các công trình tu bổ và tái thiết do Tổng giáo phận Munich tài trợ sau vụ động đất tại đây hồi tháng 4 năm ngoái.
Ceuta, tổng đại diện miền Ceuta thuộc Tây Ban Nha là linh mục Juan José Mateos đã phải từ chức vì cho phép cử hành lễ nghi ấn giáo thờ thần voi trong thánh đường công giáo. Báo chí Tây Ban Nha ngày 29 tháng 8 vừa qua đưa tin một nhóm ấn giáo được đón tiếp trong thánh đường Đức Mẹ Maria ở Ceuta và họ cử hành lễ nghi tôn kính tượng thần Ganesha có hình con voi. Vụ này gây sự căng đan lớn trong dư luận. Đức cha Rafael Jonora Boy, giám mục giáo phận Cadiz và Ceuta, công bố thông cáo bày tỏ đau buồn sâu xa vì vụ xảy ra với cuộc rước thần voi vào thánh đường công giáo là một hành động đáng trách, gây hoang mang nơi các tín hữu. Đức cha xin lỗi các tín hữu cảm thấy bị xúc phạm vì hành động đó. Cha tổng đại diện Mateos đã nhìn nhận lỗi của mình và đệ đơn từ chức, và đức cha Jonora Boy đã chấp nhận đơn này. Ceuta có gần 80.000 dân cư, là một miền tự trị rộng 18,5 cây số vuông, nằm trên lãnh thổ Bắc Phi nhưng thuộc chủ quyền của Tây Ban Nha và do đó cũng thuộc Liên hiệp Âu Châu. Nhiều người di dân từ Phi Châu tìm cách lẻn vào lãnh thổ này để vào Âu Châu.
Kandahar, hôm 26 tháng 8 vừa qua, 3.000 người đã tưởng niệm vụ bố ráp chống các tín hữu Kitô tại huyện Kandahar tại bang Orissa, Ấn Độ. Hồi tháng 8 năm 2008, các nhóm ấn giáo cực đoan Visay Hindu Parishad tấn công và bạo hành chống các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trong bang Orissa và nhất là tại huyện Kandahar. Các vụ bạo động kéo dài cả tháng làm cho 56.000 tín hữu Kitô phải bỏ gia cư đi lánh nạn, 5.600 căn nhà bị thiêu hủy tại 415 làng. Theo thống kê của chính phủ, có 38 người bị giết, 2 phụ nữ bị hãm hiếp, 41 người bị thương và tàn tật. Gần 300 nhà thờ bị phá hủy, cùng với các tu viện, trường học, các cơ sở từ thiện. Lễ tưởng niệm được cử hành tại thành phố Udayagiri, thuộc huyện Kanhaman. Ông Sadara Singh, một chuyên gia bảo vệ nhân quyền, nói với hãng tin Asia News rằng, trong 300 năm, những bạo lực tại Kanhaman là trầm trọng nhất và có kế hoạch nhất, nhắm chống lại các tín hữu Kitô, chứ không phải chỉ là một trường hợp bạo lực phe phái.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe một số chi tiết chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Colombia của Đức Giáo Hoàng Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 5 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm mục vụ tại Colombia từ mùng 6 đến hết mùng 10 tháng 9 sắp tới. Ngài là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm nước này sau Đức Phaolô VI hồi năm 1968 và Đức Gioan Phaolô II hồi đầu tháng 7 năm 1986, tức là cách đây 31 năm. Colombia rộng 1.142.000 cây số vuông, gấp 3,5 lần nước Việt Nam, với dân số hơn 46 triệu người, trong đó gần một nửa, tức là 49% là người Lai, 37% là người da trắng và hơn 10% là người da đen. Ngoài ra có 3,5% là thổ dân bản xứ. Tin mừng được truyền vào Colombia hồi cuối thế kỷ 15 do các thừa sai dòng Đa Minh, Agustino, Francisco và dòng tên. Hiện nay 91% dân Colombia là tín hữu Công giáo, họ thuộc 52 giáo phận chia làm 13 giáo tỉnh. Cuộc viếng thăm trước đây của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II diễn ra trong một tuần lễ từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 năm 1986 và Ngài đã dừng lại tại 11 thành phố và địa điểm. Cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha Francisco tập trung vào 4 thành phố của Colombia. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 9, lúc 11 giờ và đến khu vực quân sự thuộc phi trường thủ đô Bogota vào lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày giờ địa phương. Sau nghi thức tiếp đón, Ngài về Tòa Sứ Thần, Tòa Thánh và không có hoạt động công cộng nào khác. Lúc 9 giờ sáng hôm sau, thứ Năm mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền viếng thăm Tổng thống Colombia, sau đó Ngài sẽ viếng nhà thờ chính tòa lúc 10 giờ 20 phút trước khi lên bao lơn của Dinh Hồng Y để chào thăm và ban phép lành cho các tín hữu, rồi gặp các giám mục Colombia cũng tại dinh này. Ban chiều lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp ban lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là C5. Rồi đến công viên Simon Bolivar để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 4 giờ rưỡi chiều.
CELAM là tổ chức được thành lập cách đây 62 năm do quyết định của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 sau khóa họp đầu tiên của 22 hội đồng giám mục ở vùng Nam Mỹ và quần đảo Caribe. Tổ chức này có trụ sở tại Medellin rồi chuyển về thủ đô Bogota của Colombia và có nhiệm vụ phối hợp hoạt động của các hội đồng giám mục trong vùng. CELAM đã tổ chức 5 đại hội của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, sau đại hội đầu tiên ở Bogota đến đại hội thứ 2 năm 1968 tại Medellin, thành phố lớn thứ 2 của Colombia, và với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6, đại hội thứ 3 tại Puebla, bên Mexico năm 1979 với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 và đây cũng là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ngài ở nước ngoài. 13 năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 cũng đến Santo Domingo năm 1992 để khai mạc đại hội kỳ 4 của hàng giám mục Mỹ Châu Latin. sau cùng là Đại hội kỷ năm ở Aparecida bên Brazil năm 2007 do Đức Giáo Hoàng Bỉnh Đức thứ 16 khai mạc. Và trong đại hội đó, Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đã giữ vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện chung kết của đại hội. Chủ tịch CELAM hiện nay là Đức Hồng Y Ruben Salazar, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombia. Thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco cử hành trong cuộc viếng thăm sắp tới sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ngày 7 tháng 9, như vừa nói, tại công viên Simón Bolívar, có thể chứa được 550.000 người. Trong thời gian qua, những tín hữu muốn tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha đã đăng ký hoàn toàn miễn phí và dễ dàng tại các giáo xứ của mình, hạn chót là ngày 21 tháng 8, để có thể nhận được vé. Những ai không có vé thì có thể tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ bố trí tại các con đường chung quanh công viên. Ban tổ chức dự kiến sẽ có hơn 2 triệu tín hữu tham dự thánh lễ này hoặc các hoạt động khác của Đức Thánh Cha.
Sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ từ thủ đô Bogota bay đến Villa Vicencio, một thành phố có gần 490.000 dân cư cách thủ đô 110 cây số về mạn đông nam. Tại công viên Catama thuộc thành phố này, lúc 9 giờ rưỡi sáng, Ngài sẽ chủ sự lễ tôn phong hai vị tử đạo lên bậc trên phước, đó là Đức Cha Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, bị sát hại cách đây 28 năm, và cha Pedro María Ramírez Ramos bị sát hại cách đây 69 năm. Đức cha Jaramillo bị phiến quân tả phái Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN, bắt cóc, tra tấn và sát hại ngày 3 tháng 10 năm 1989 cùng với linh mục José Muñoz Pareja. Lúc đó Đức cha được 73 tuổi. Lực lượng du kích ENN do linh mục Manuel Pérez người Tây Ban Nha thành lập và theo chủ thuyết Marxist. Còn cha Pedro Maria Ramirez Ramos bị giết vì sự oán ghét đức tin tại Armero, tỉnh Tolima. Hồi tháng 4 năm 1948, vụ ứng cử viên tổng thống của đảng cấp tiến, ông Pedro Elise Gaitan, bị sát hại làm bùng lên một làn sóng bạo lực kinh khủng. Những người ủng hộ ông Gaitan và những người theo phe tổng thống Mariano Ospina Perez chống đối và xung đột với nhau. Tại Armero, Tolima, các nhóm gây rối tìm cách tấn công cha Pedro vì họ cho rằng cha thuộc những nhóm bảo thủ. Chiều ngày 10 tháng 4, 1948, một nhóm đông những người cấp tiến xúc phạm thánh đường và tu viện của các nữ tu. Đám đông bắt đầu la ó, đòi phải ra nộp cho họ các võ khí giấu kín. Các nữ tu chạy trốn hết, và khi họ kiểm soát không thấy võ khí nào, thì họ bắt giữ cha Pedro và điều tra ra quảng trường trung ương. Đám đông hành hung, và một kẻ lấy dao rượu chém cha chết. Lúc đó cha được 68 tuổi, thi hài cha Pedro bị để lại quảng trường vài tiếng đồng hồ, và chỉ đến nửa đêm, xác cha mới bị kéo tới cổng nghĩa trang. Rồi sau đó được chôn trong một huyệt mộ, không có áo trùng thâm, và ngoài ra họ cấm không được cử hành lễ nghi tôn giáo nào. Và khi một số quan chức chính quyền từ thủ đô Bogota đến, lúc đó đã là ngày 21 tháng 4, người ta mới cho phép rảo nghiệm thi hài và an táng cha theo nghi thức công giáo. Gần một tháng sau, thân nhân mới có thể đưa quan tài cha về nghĩa trang La Plata, quê hương của cha, và từ đó mộ của cha Pedro trở thành nơi hành hương. Ít lâu trước đó, cha đã viết chúc thư tinh thần, trong đó cha bày tỏ ước muốn đổ máu mình cho dân thành Armero. Ban chiều lúc gần 4 giờ cùng ngày mùng 8 tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự cuộc gặp gỡ lớn tại công viên Las Malocas để cầu nguyện cho sự hòa giải đất nước Colombia sau nửa thế kỷ nội chiến. Hồi năm ngoái, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã ký hiệp định hòa bình với chính phủ và chấp nhận giải giáp. Cả lực lượng du kích Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN cũng đang hòa đàm với chính phủ Colombia. Sau cuộc gặp gỡ, trước khi bay trở về thủ đô Bogota, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại cầu nguyện với các trẻ em tại Thánh giá Hòa giải ở công viên các vị sáng lập, là công viên lớn nhất tại thành phố Villa Vicencio, rộng 6 hecta, tưởng niệm những người đã thành lập thành phố này. Cùng với hơn 400 em mồ côi tàn tật nạn nhân của mìn chống người, các em bị HIV SIDA và cả các em thổ dân, các em được cứu khỏi nạn phá thai, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, ít nhất là 8 triệu người trong các cuộc nội chiến ở Colombia, những người bị thiệt mạng và cả những người bị thương và người tản cư.
Sáng thứ Bảy, mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Medellín, thành phố lớn thứ hai của Colombia, với 2 triệu rưỡi dân cư, và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 15 tại sân bay Enrique Olaya Herrera của thành phố này. Đây cũng là nơi Thánh Gioan Phaolô thứ hai, giáo hoàng, cử hành thánh lễ ngày mùng 5 tháng 7 năm 1986. Ban chiều lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trung tâm Thánh Giuse có từ hơn 100 năm nay, đón nhận và săn sóc các trẻ em mồ côi, các trẻ bụi đời, các em nạn nhân bị bạo hành, nghèo đói, mại dâm, trẻ em. Ngày nay trung tâm có 5 khu tiếp nhận tổng cộng hơn 600 em. Sau đó lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến sân vận động La Macarena có mái che để gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và gia đình của họ. Sân này vốn là nơi diễn ra các cuộc đấu bò mộng và có gần 13.000 chỗ, được khánh thành năm 1945. Ngày nay sân này cũng là nơi diễn ra các sinh hoạt khác, kể cả các buổi hòa nhạc. Chủ nhật mùng 10 tháng 9, ngày chót trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố cảng Cartagena cách Bogota 90 phút bay. Đây là thành phố du lịch thu hút rất nhiều du khách nhờ vị trí bên bờ đại dương và vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong ngành thương mại của Colombia. Nhưng trong lịch sử, đây là một trung tâm buôn bán nô lệ được đưa từ phía châu đến và được chuyển tới các vùng khác nhau ở Nam Mỹ để làm việc như những công nhân khổ sai. Vì thế, thành phố này cũng gắn liền với hình ảnh Thánh Ferro Clave, vị linh mục dòng tên, đã hiến trọn đời để cải tiến thân phận đau thương của những người da đen nô lệ, đến độ Ngài đã tự gọi mình là nô lệ của những người da đen. Tại Cartagena, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có 3 hoạt động chính. Lúc 10 giờ rưỡi, tại quảng trường Thánh Francisco Assisi, Ngài sẽ làm phép viên đá đầu tiên để xây các nhà cho những người vô gia cư do hội Talitacum, Con Hãy Trỗi Dậy, đảm trách. Đây là một tổ chức chuyên nâng đỡ các nạn nhân, nạn buôn người. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin trước nhà thờ Thánh Ferro Clave, rồi viếng đền thánh là nơi thánh nhân đã trải qua trọn cuộc đời để bênh vực những người nô lệ bị xã hội bây giờ coi như thú vật. Nhà này bây giờ là một viện bảo tàng được thành lập năm 1950 trong tu viện dòng tên để giữ và trưng bày những gì có liên hệ tới cuộc sống và hoạt động của Thánh Ferro Clave. Sau đó, vào ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến khu cảng Conteca để cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 4 giờ rưỡi. Kết thúc thánh lễ lúc 7 giờ, có nghi thức tiễn biệt Đức Thánh Cha tại phi trường thành phố Cartagena trước khi Ngài lên đường trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 1 giờ trưa tại phi trường Campino. Tổng cộng trong chuyến đi này cũng là lần thứ 5 viếng thăm Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển gần 21.200 cây số, trong đó có 1.530 cây số trong nội địa Colombia. Ngài sẽ đọc 5 diễn văn, 4 bài giảng, 2 lời chào và 1 kinh truyền tin.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại ơn gọi khác thường của một gia đình. Cha mẹ và hai con gái trở thành các tu sĩ dòng Thánh Francisco và Clara.
Tập san quốc tế Missio Mariae Sứ vụ Đức Maria số ra tháng 9 năm 2001 ghi lại chứng từ của một nữ tu kín người Ý dòng Thánh Clara. Bà thuật lại cuộc hồi tâm hoán cải của chính bà và ơn gọi của hai người con cùng với vợ chồng bà. Sau khi hai ái nữ gia nhập dòng kín Thánh nữ Clara, bà cũng xin trở thành nữ tu kín Clarissa và chồng bà là tu huynh dòng Francisco. Bà kể: Cho dù cuộc sống hiện tại là một chọn lựa khác thường, tôi vẫn không biết phải trình bày thế nào cho chính xác cuộc can thiệp của Chúa vào cuộc đời tôi qua trung gian nữ trinh đất thánh Maria. Tôi chỉ biết quả quyết rằng, câu chuyện cuộc đời tôi là một minh chứng hùng hồn cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa và lòng nhân hậu bao la của hiền mẫu Maria. Tôi vốn là một tín hữu Công giáo sống đạo bình thường, nếu không muốn nói là quá tầm thường. Bởi lẽ, việc tôi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, thỉnh thoảng lãnh nhận bí tích giải tội, chỉ đơn thuần là việc làm giữ thể diện. Xuất thân từ trường tư thục Công giáo do các nữ tu điều khiển và từng là thành viên phong trào thanh sinh công, tôi luôn hững hờ sống đạo. Tôi sống đạo lưng chừng. Tôi lăn xả vào những cuộc vui chơi họp mặt bạn bè, ăn mặc đúng thời trang và đi đây đi đó. Thật ra, trong thời xuân trẻ, hơn một lần tôi nghĩ đến chuyện ẩn mình trong đan viện kín. Nhưng khi gặp sức kháng cự của song thân, tôi lùi bước và dần dần quên mất ý hướng tốt đẹp ấy. Tôi lập gia đình với một sinh viên từng là chủ tịch phong trào thanh sinh công. Thời gian đầu của cuộc sống lứa đôi, cả hai chúng tôi quyết định mỗi tối cùng đọc vài trang sách giúp suy gẫm hoặc lần hạt mân côi chung. Thói quen lành thánh ấy chỉ một sớm một chiều nhường chỗ cho nếp sống chạy theo mốt thời đại. Bạn bè, cine, rạp hát, tiệm ăn, du hành, tậu nhà nghỉ mát ở biển vân vân. Càng có nhiều thì càng đòi hỏi thêm, nhu cầu không bao giờ hết. Quay cuồng trong nếp sống điên loạn ấy, gia đình chúng tôi lìa xa giáo hội. Hai đứa con gái chúng tôi cũng có cùng một nếp sống thời đại y như cha mẹ. Chúng nó tranh thủ thời gian, học đủ mọi môn và đua đòi khoe khoang với bè bạn. Cho đến một ngày, tôi bỗng cảm thấy ghê tởm chính mình và lợm giọng về lối sống không có chiều sâu vắng bóng Thiên Chúa, và nhất là vắng mặt Đức Maria, người mẹ mà trong thời thơ ấu, tôi đã từng âu yếm gọi là Hiền Mẫu Thiên Quốc. Dịp may xuất hiện, bất ngờ một nhóm cựu thanh sinh công muốn tổ chức cuộc họp với vị linh mục cựu tuyên úy phong trào. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, cha tuyên úy bất ngờ đề nghị chúng tôi trở thành một nhóm thánh mẫu, sống theo linh đạo của thánh Maximiliano Maria Kolbe. Chúng tôi vui vẻ chấp nhận. Thời gian tuần tự trôi qua, lòng tôi cũng dần dần thâm nóng lại tâm tình kính mến Đức Mẹ. Đôi mắt tinh thần từ từ mở rộng. Tôi phân biệt điều chính yếu với cái phụ thuộc và nhất định đổi mới bản thân cùng cuộc sống gia đình. Điều đáng nói là tôi không đơn độc trong quyết tâm hoán cải. Chồng tôi và hai đứa con gái cũng bước theo một chiều hướng. Mãi cho đến ngày 21 tháng 12 năm 1985, ngày đáng ghi vào sổ vàng, cả bốn chúng tôi cùng tuyên đọc lời dâng hiến hoàn toàn cho nữ trinh vô nhiễm theo văn thức của thánh Maximiliano Maria Kolbe. Từ đó, Đức Vô Nhiễm trở thành bà chúa cuộc sống mỗi người chúng tôi. Hai con gái chúng tôi mãn đại học, ra trường và ở riêng. Trong kinh nguyện, tôi thường âm thầm xin Chúa Giêsu chọn một trong hai ái nữ làm hiền thê Ngài trong khiết tâm Đức Mẹ. Thật ngạc nhiên và vui sướng biết bao, ngày mà cả hai con gái cùng đến báo cho chúng tôi biết, chúng đã cảm nhận tiếng Chúa kêu gọi tận hiến cho Ngài. Và ngày vừa đau thương vừa vui mừng ấy cũng đến, ngày mùng 2 tháng 8 1995. Hai ái nữ chúng tôi chính thức gia nhập cộng đoàn kín các nữ tu Thánh Clara. Phần tôi dành trọn thời giờ và dâng trọn con tim nhỏ bé của tôi cho Chúa Giêsu và mẹ Maria. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của cả một thời gian dài sống như người vô tôn giáo. Dần dần lớn mạnh trong tôi ý muốn ẩn mình nơi đan viện kín. Sau khi trình bày và được sự chấp thuận của cha linh hướng cũng như sự miễn chuẩn của các bề trên, tôi đem vấn đề ra bàn với phu quân. Tôi tin chắc thế nào cũng xuôi chảy, bởi lẽ từ lâu trong trái tim chồng tôi đã nuôi dưỡng những mơ ước lành thánh. Trọn quyết tâm từ bỏ và dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa qua khiết tâm Đức Mẹ được thực hiện trong an bình. Bây giờ tôi là nữ tu kín dòng thánh nữ Clara y như hai ái nữ chúng tôi. Phu quân tôi là tu sĩ dòng thánh Francisco. Sống xa cách nhau, nhưng cả bốn trái tim chúng tôi cùng đập một nhịp, cùng rập một tiếng ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa nhân lành đã ghé mắt nhìn đến thân phận thấp hèn của chúng tôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh vịnh 97, biến cố vương quyền của Thiên Chúa đến là lý do của niềm vui và ơn cứu độ cho Sion.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh vịnh 97 giới thiệu vương quyền của Thiên Chúa trong khung cảnh một cuộc tỏ hiện oai nghiêm của Ngài. Đối với dân được tuyển chọn và những người sống công chính nói chung, nó có nghĩa là ánh sáng và niềm vui cứu độ. Nhưng đối với các kẻ tôn thờ các thần tượng và các kẻ thù của Thiên Chúa, sự tỏ hiện vinh quang ấy của Thiên Chúa là việc khuấy động và hủy diệt. Thánh vịnh không thiếu các tiếp xúc văn chương và đề tài với các lời loan báo cứu độ của ngôn sứ Isaiah 2. Văn thể là thánh thi chúc tụng vương quyền của Thiên Chúa. Thánh vịnh gồm phần mở đầu, câu 1, sự tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa, các câu từ 2 tới 7, niềm vui của Sion và của những người công chính, các câu từ 8 tới 12. Thánh vịnh bắt đầu một cách bất thình lình với lời công bố vương quyền của Gia-vê như trong Thánh vịnh 93 và 99. Tiếp theo sau là lời mời vui lên hướng tới trái đất nói chung và các hải đảo xa xôi. Ánh sáng cứu độ phát xuất từ vương quyền của Thiên Chúa cũng được cống hiến cho cả các hải đảo nữa. Gia-vê là vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào ngàn muôn hải đảo. Tất cả mọi hải đảo dịch sát chữ là nhiều hải đảo hay đông các hải đảo. Đây là các đảo của Địa Trung Hải. Nơi theo quan niệm về địa lý của ơn cứu độ trong sách Isaiah 2, lời loan báo tươi vui sẽ đi tới với các đảo ấy. Đây cũng là tâm tình của Thánh vịnh 72, triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng, tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. Từ Tarsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống, cả những vua Ả Rập Sơ Va cũng đều tiến tới dâng lễ vật. Các câu 2-7 của Thánh vịnh 97 trình bày sự tỏ hiện vinh quang vĩ đại của Thiên Chúa, với các yếu tố miêu tả cũng tìm thấy trong Thánh vịnh 18 và Thánh vịnh 29. Sự tỏ hiện vinh quang này đi kèm với việc can thiệp của Thiên Chúa có lợi cho nhà David trong Thánh vịnh 18. Còn trong Thánh vịnh 29, Thiên Chúa tự tỏ hiện trong bão táp. Mây u ám bao phủ quanh người, bệ ngai rồng là công minh chính trực. Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong, đốt tiêu tan địch thù tứ phía. Ánh chớp của người soi sáng thế gian, địa cầu trông thấy mà run sợ, núi tan chảy như sáp, khi diện kiến thánh nhan, vị Chúa Tể hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố người là đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang người. Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng, huênh hoang vì những vật hư vô này. Chư thần, chư thánh, phục bái Chúa đi. Mây và bóng tối, mây như nơi ở của sự hiện diện của Thiên Chúa và sự tối tăm của nước là lều trú của Ngài, như miêu tả trong Thánh vịnh 18. Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù, ngự trên thần hộ giá, trên cánh gió lượn bay. Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mây đen nghịt làm chướng che người. Trước mặt Chúa kìa chớp lóe mây bay, mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ. Chúa nổi sấm vang trời, đấng tối cao lớn tiếng. Tính từ đấng cưỡi mây cũng được tìm thấy trong thần thoại Canaan, được áp dụng cho thần Baal và được các tác giả kinh thánh chuyển sang cho Gia-vê Thiên Chúa của Israel. Sách Đệ Nhị Luật chương 33 miêu tả Thiên Chúa như sau: Hỡi Giê-ru-xun, chẳng có ai như Thiên Chúa, người ngự đến giúp ngươi, lẫm liệt uy hùng, xa giá người là trời cao mây thẳm. Công lý và thẳng ngay hay công minh chính trực là kiểu nói lấy lại từ Thánh vịnh 89. Bệ ngai vàng này công minh chính trực, quân tiền phong đây tín nghĩa ân tình. Các tính từ này được nhân cách hóa và biến thành các tôi tớ phục vụ Thiên Chúa. Ngai của Ngài là ngai trên trời được nhiều thánh vịnh vương quyền nhắc tới, trong khi ngai dưới đất của Gia-vê là trong thánh điện của đền thờ Jerusalem, nơi Thiên Chúa ngự trên các thần Kerubim, là một bản sao của ngai trên trời. Lửa đi trước mặt ngài, lửa biểu tượng cho sức mạnh cuốn hút và thanh tẩy trong sự can thiệp của Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 18. Từ thánh nhan người khói bốc lửa thiêu và than hồng tung tóe, hay như trong Thánh Vịnh 50, Thiên Chúa ta ngự đến, người không nín lặng, hàng tiền đạo, kìa lửa hồng thiêu đốt, quân tả hữu, đầy bạo vũ cuồng phong. Thiêu rụi các kẻ thù của ngài, chỉ nội sự kiện Thiên Chúa xuất hiện đã khiến cho các thù địch của ngài phải tiêu tan, như viết trong Thánh Vịnh 68. Thiên Chúa đứng lên, địch thù người tán loạn, kẻ ghét người phải chạy trốn thánh nhan. Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi, như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời. Tác giả Thánh Vịnh 18 miêu tả Thiên Chúa như một tráng sĩ, người bắn tên khiến địch thù tán loạn, phóng chớp ra làm chúng phải tan thành. Ánh chớp của ngài soi sáng thế gian, toàn câu này lặp lại hầu như y nguyên câu 19 của Thánh Vịnh 77. Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội, ánh chớp chói lòa soi sáng thế gian, khắp địa cầu lung lay rung chuyển. Núi chảy như sáp trước mặt Giave. Khi Thiên Chúa ra khỏi nơi ở của ngài, thì núi đồi chảy dưới chân ngài và các thung lũng bị nứt rạn như sáp trước lửa, như nước chảy vào thung lũng. Chúa của toàn trái đất là một tước hiệu khác nữa của Giave hay được các ngôn sứ dùng. Các tầng trời loan báo sự công chính của ngài. Việc thừa nhận sự công chính và vinh quang của Giave từ phía toàn vũ trụ đối với niềm tin của dân Israel là một kết quả hợp với luận lý của sự kiện Thiên Chúa thống trị toàn trái đất, cả khi sự thừa nhận này chỉ ở trên bình diện quyền lợi. Chúng sẽ hổ nhục những kẻ thờ ngẫu tượng. Việc tôn thờ các ngẫu tượng hư vô là điều vô nghĩa, vì các ngẫu tượng do con người làm ra, do đó làm sao có thể hy vọng nơi các vật vô tri vô giác ấy và nhận được từ chúng lợi ích hay một cử chỉ cứu thoát nào. Trái lại, họ chỉ nhận được sự thất vọng và hổ nhục ê chề mà thôi. Mọi ngẫu tượng phủ phục trước ngài, đây là thái độ của các kẻ thù bại trận và nhục nhã quỳ phục lạy trước Thiên Chúa chiến thắng, y như thần Dagon của dân Philistine bị hạ nhục trước hòm bia giao ước của Giave. Đây cũng là lời mời gọi hướng tới các kẻ tôn thờ ngẫu tượng thừa nhận sự thống trị của Giave. Nó giống lời mời của Thánh Vịnh 29. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần, chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Vì sự song song giữa các từ ngẫu tượng và hư không, nên việc phục lạy ở đây ám chỉ việc truất phế các ngẫu tượng khỏi mọi quyền bính và phẩm giá của chúng. Các câu từ 8 tới 12 của Thánh Vịnh 97 miêu tả phản ứng tươi vui của dân Israel trước sự biểu hiệu của Giave là thẩm phán tối cao duy nhất của vũ trụ và là đấng cứu độ quyền năng của các tín hữu. Tác giả mời gọi mọi người cảm tạ vì ánh sáng cứu độ mọc lên cho các người công chính. Được biết thế, Sion tưng bừng hoan hỉ, thành thị miền Juda hớn hở nhảy mừng vì những phán quyết của ngài lạy Chúa. Chính bởi vì ngài muôn lạy Chúa là đấng cao cả trên khắp địa cầu, ngài trổi vượt chư thần hết thảy, kẻ yêu Chúa hãy ghét điều gian ác, người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung, giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lầm ngay. Trước nhan thánh Giave, người công chính hãy vui mừng tưởng nhớ thánh danh mà dâng lời cảm tạ. Sion đã nghe và vui mừng. Hầu như toàn câu này lấy lại câu 12 của Thánh Vịnh 48. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen ngài khắp cõi lừng vang. Tay hữu Chúa thi hành công lý, khiến núi Sion tưng bừng hoan hỉ. Thành thị miền Juda hớn hở nhảy mừng vì những điều ngài đã phán quyết. Vâng, ngài là đấng tối cao lạy Giave. Đây cũng là một kiểu khác nữa khẳng định quyền thống trị và sự cao vượt của Thiên Chúa Israel trên mọi thần linh khác, như khẳng định trong Thánh Vịnh 95. Bởi Giave là Chúa Trời cao cả, là đại vương trổi vượt chư thần. Hay trong Thánh Vịnh 96, Giave thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Giave, người sáng tạo trời cao. Hãy mến yêu Giave hỡi những người ghét sự dữ. Đây là dấn thân luân lý đạo đức định tính cho nước cứu độ cánh chung của Giave và cung cách sống của các tín hữu tin vào Thiên Chúa. Vì chỉ những ai tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối, thì mới được lên núi Chúa, được Thiên Chúa chúc lành và hưởng sự công chính cứu độ trong nước của Ngài. Một ánh sáng đã ló ra cho người công chính. Ánh sáng chiếu soi cho người công chính, cũng như ánh sáng tỏa ra từ họ là một công thức đặc thù của nền thần học thời hậu lưu đày, nhất là trong các văn bản của ngôn sứ Isaiah 2. Chẳng hạn ngôn sứ viết trong chương 58, bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Giave bao bọc phía sau ngươi. Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Trong chương 60, ngôn sứ Isaiah còn viết thêm, đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Giave như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Giave như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Hãy reo vui trong Giave, hỡi những người công chính. Đây cũng chính là lời mời kết thúc Thánh Vịnh 32 và mở đầu Thánh Vịnh 33. Hãy cử hành danh thánh của người, dịch sát chữ là kỷ niệm của sự thánh thiện Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 30. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Giave, cử hành kỷ niệm sự thánh thiện của Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.